Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Phương Thảo xin kính chào quý thính giả nghe chương trình Hương Từ Bi trên đài True VNA và qua trang nhà Quảng Đức Online. Hôm nay Phương Thảo xin tiếp tục giới thiệu với quý vị phẩm 3, phẩm thí dụ, nội dung như sau.
Phẩm thứ 3, thí dụ. Trong Kinh Pháp Hoa có tất cả 7 dụ, tại sao chỉ riêng phẩm này lấy tên là thí dụ, còn những phẩm khác cũng dụ mà không để tên là thí dụ? Kinh Pháp Hoa phẩm phương tiện nói lên bản hoài của chư Phật ra đời, cốt làm sao cho tất cả chúng sanh đều được khai thị ngộ nhập tri kiến Phật của chính mình, hay nói cách khác là nhận ra và hằng sống với tánh giác của chính mình. Nhưng khi chư Phật ra đời, không nói thẳng bản hoài đó, vì căn cơ chúng sanh chưa kham thọ nhận, nên Phật phương tiện nói ngũ thừa, tam thừa, sau cùng mới nói Phật thừa. Trong phẩm này, Đức Phật đã dùng những ví dụ để làm sáng tỏ thêm chỗ cứu cánh, để hiển bày những phương tiện mà Ngài đã dẫn dắt chỉ là tạm thời, tức là quyền thừa. Nhờ vậy đã giúp cho hàng trung căn dễ dàng nhận ra đâu là mục tiêu chính mà Phật muốn chỉ, cho nên phẩm này lấy tên là thí dụ.
Để triển khai một số ý tiêu biểu trong phẩm, Phương Thảo xin trích dẫn một phần giảng giải trong phẩm này để gửi đến quý vị.
Chánh văn: lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: nay con theo Đức Thế Tôn nghe đặng tiếng pháp này, trong lòng con hớn hở được điều chưa từng có. Vì sao? Con xưa theo Phật nghe pháp như thế này, thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật, mà chúng con chẳng được dự việc đó, tự rất cảm thương, mất vô lượng tri kiến Như Lai. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng, hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành, hằng nghĩ như vậy, chúng ta đồng vào pháp tánh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp tiểu thừa mà tế độ cho? Đó là lỗi của chúng con, chứ chẳng phải là Thế Tôn vậy. Vì sao? Nếu chúng con chờ Phật nói pháp sở nhân thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời chắc do pháp đại thừa mà được độ thoát. Song chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện, theo cơ nghi mà nói pháp. Vừa mới nghe Phật nói pháp, vội tin nhận suy gẫm để chứng lấy. Thế Tôn, con từ xưa đến nay, trọn ngày, luôn đêm, hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có. Trước chưa hề nghe, dứt các lòng nghi hối, thân ý thơ thới, rất được an ổn. Ngày nay mới biết, mình thiệt là Phật tử, từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh, được pháp phần của Phật. Giảng, Ngài Xá Lợi Phất, sau khi nghe Phật nói về trí huệ Phật, Ngài liền tin Ngài có khả năng thành Phật, hay nói một cách khác là Ngài ngộ được tri kiến Phật của chính mình, nên vui mừng hớn hở, đứng dậy chắp tay trình sở ngộ với Phật. Xưa Ngài Xá Lợi Phất nghe Phật dạy tứ đế hay 12 nhân duyên, chứ không nghe Phật nói tri kiến Phật. Chỉ riêng hàng Bồ Tát mới được nghe và được thọ ký sẽ thành Phật, còn Ngài thì không được dự phần. Tự thấy cảm thương mình, nên những lúc ở dưới cội cây trong núi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, Ngài nghĩ rằng tất cả mọi người ai cũng như ai, tại sao người được nghe pháp tối thượng, người chưa được nghe pháp tiểu thừa? Tại sao có chỗ sai biệt như thế? Ví dụ nhiều người tới học đạo, có người tôi khuyên nên ăn ở hiền lành, sống sao cho gia đình được hòa thuận tin yêu lẫn nhau. Có người tôi dạy quán các pháp như huyễn để phá ngã chấp và pháp chấp, để tự mình được giải thoát và giải thoát cho chúng sanh. Dạy như vậy tôi có bất công không? Không, dạy tu khế lý mà phải khế cơ. Nếu trình độ người thấp mà dạy pháp cao thì họ không thể lãnh hội và ứng dụng tu được. Nếu ứng dụng không được thì không có lợi ích mà còn thiệt hại là khác. Vì vậy, buộc lòng phải nói pháp ngang với trình độ người nghe cho họ được lợi ích thực tiễn. Còn đối với người đã thuần thục thì nói thẳng pháp cao họ ứng dụng được. Chẳng những từ họ có lợi ích mà còn có lợi cho người sau. Sở dĩ Phật nói pháp sai biệt giữa các môn đồ là bởi căn cơ sai khác. Với người trình độ thấp thì Ngài dùng phương tiện nâng lên từ từ. Đến khi họ kham lãnh được pháp lớn thì Ngài bình đẳng nói pháp nhất thừa. Vậy nếu mình học pháp thấp mà người được học pháp cao, chưa trách người dạy bất công, mà phải tự biết mình chưa đủ sức kham lãnh pháp cao, nên người hướng dẫn phải tùy thuận theo khả năng của mình mà dạy pháp thấp, đó là cái khéo của người giáo hóa. Ở đây, Ngài Xá Lợi Phất tự nhận thấy lỗi của mình là đã mất vô lượng tri kiến Như Lai, nghĩa là Ngài có sẵn tri kiến Như Lai, nhưng vì căn cơ thấp kém nên Phật không nói thẳng Phật thừa, chỉ nói pháp nhị thừa. Ngài tự cảm thương mình chứ không trách Phật. Nếu Ngài chờ Phật nói cái nhân thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tri kiến Phật, ngay đó mà tu hành thì sẽ được thành Phật. Nhưng vì không hiểu Phật phương tiện tùy cơ nói pháp nhị thừa, liền tin và tu theo pháp nhị thừa. Đó là lỗi ở Ngài chứ không phải lỗi ở Phật. Kế đó, Ngài Xá Lợi Phất tán thán pháp mà Phật nói chưa từng có, chưa từng nghe, dứt lòng nghi hối được an ổn, và Ngài tự xác nhận Ngài là con Phật, từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, được pháp phần của Phật. Sở dĩ Ngài Xá Lợi Phất tự nhận như vậy là vì người tu lấy trí tuệ làm mạng sống, và vì nhân lời Phật dạy mà được trí tuệ, từ miệng Phật sanh ra. Nhờ pháp Phật khiến cho trí tuệ ngày ngày càng tăng trưởng, tức là từ pháp hóa sanh, và được từng phần giác ngộ, nên nói được pháp phần của Phật. Ngày nay, đa số người đi chùa tự nhận mình là Phật tử, tức là con của đấng giác ngộ. Nếu không giác ngộ toàn phần, thì ít xa cũng giác ngộ từng phần mới dám xưng là Phật tử, chứ không phải vô phần giác ngộ mà tự xưng là Phật tử được. Trong kinh Phật dạy, người học Phật phải có đủ ba môn trí huệ là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn huệ tức là nghe lời Phật dạy mà khai thông trí tuệ, đó là từ miệng Phật sanh. Tư huệ là do tư duy pháp Phật dạy mà trí tuệ phát sanh, đó là từ pháp hóa sanh. Tu huệ là do tu thiền định mà phát sanh trí huệ, đó là được pháp phần của Phật. Người học Phật phải có được một trong ba phần trí huệ vừa nêu thì mới gọi là Phật tử. Nếu không hiểu gì về đạo lý giải thoát thì chưa xứng đáng là Phật tử. Đây, tôi nêu đôi phần giác ngộ để quý vị tự xem xét mình có phải là Phật tử không nhé. Phật nói tất cả pháp có hình tướng ở thế gian đều là vô thường. Nếu tin mà chưa thấy rõ các pháp là vô thường thì chưa gọi là giác. Từ lâu chúng ta mê muội thấy đời là đẹp, là thường. Khi nghe Phật nói tất cả pháp cái hình tướng đều là vô thường, nhờ nghe mà tâm sáng lên, biết mình đã mê lầm, tức là văn huệ. Sau khi nghe rồi suy gẫm, nghiệm xét từ con người đến cảnh vật đều trải qua những giai đoạn thành, trụ, hoại, không, biến dịch không ngừng, rõ ràng tất cả pháp có hình tướng đều bị luật vô thường chi phối, tức là tư huệ. Sau khi xác nhận lời Phật dạy là chân lý, thì ứng dụng vào đời sống hàng ngày, chẳng hạn tâm vừa dễ khởi chạy theo sắc, theo danh, theo lợi, liền nhớ tới thân vô thường, cảnh vật vô thường, có đó rồi mất đó, đuổi theo danh lợi, rồi danh lợi cũng sẽ mất, ngay đó dẹp được lòng tham lợi, tức là tu huệ. Người tu sống được như vậy mới không hổ thẹn với danh xưng Phật tử. Chánh văn. Khi ấy, Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: con nghe tiếng pháp này, được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưới nghi đều đã trừ. Xưa nay nhờ Phật dạy, chẳng mất nơi đại thừa, tiếng Phật rất ít có, hay trừ khổ chúng sanh, con đã được lậu tận, nghe cũng trừ lo khổ. Con ở nơi hang núi, hoặc dưới cụm cây rừng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy nghĩ việc này. Than ôi rất tự trách, sao lại tự khi mình? Chúng ta cũng Phật tử, đồng vào pháp vô lậu, chẳng được ở vị lai, nói pháp vô thượng đạo. Sắc vàng băm hai tướng, mười lực khác giải thoát, đồng chung trong một pháp, mà chẳng được việc đây. 80 tướng tốt đẹp, 18 pháp bất cộng, các công đức như thế mà ta đều đã mất. Giảng, Ngài Xá Lợi Phất nghe Phật nói mọi người ai cũng có tri kiến Phật, và chủ yếu Phật ra đời là để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài tin chắc rằng Ngài sẽ được Pháp Đại Thừa và được thành Phật. Ngài Xá Lợi Phất nói, Phật nói Pháp cốt là giải khổ cho chúng sanh. Rồi Ngài tự trách, Ngài là đệ tử của Phật, cũng được Pháp vô lậu mà không được thọ ký thành Phật, đầy đủ 32 tướng tốt, thập lực 8 món giải thoát. Chánh văn. Lúc con kinh hành riêng, thấy Phật ở trong chúng, danh đồn khắp mười phương, rộng lợi ích chúng sanh, tự nghĩ mất lợi này, chính con tự khi dối. Con thường trong ngày đêm, hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lường việc như vậy. Giảng, Ngài Xá Lợi Phất khi ở chỗ vắng vẻ suy gẫm, có phải mình đã tự mất giống Phật không? Muốn đem hỏi Thế Tôn mà Ngài chưa dám hỏi. Chánh văn. Nay nghe tiếng Phật nói, theo cơ nghi dạy Pháp, vô lậu khó nghĩa bàn, khiến chúng đến đạo tràng. Con xưa chấp tà kiến, làm thầy các phạm chí, Thế Tôn rõ tâm con, trừ tà nói niết bàn. Con trừ hết tà kiến, được chứng nơi Pháp không? Bây giờ lầm tự bảo, được đến nơi diệt độ, mà nay mới tự biết. Chẳng phải thiệt diệt độ, nếu lúc được thành Phật đủ 32 tướng, trời người chúng dạ xoa, rồng thần đều cung kính, bây giờ mới được nói, dứt hẳn hết không thừa, Phật ở trong đại chúng, nói con sẽ thành Phật. Nghe tiếng Pháp như vậy, lòng nghi hối đã trừ. Giảng, Ngài Xá Lợi Phất nói thổ xưa, Ngài là thầy của ngoại đạo Phạm Chí. Phật biết tâm của Ngài, nên giáo hóa Ngài trừ hết các tà kiến, chứng được Pháp không, tức niết bàn của nhị thừa. Nghĩa là Ngài quan sát thấy thân này do năm uẩn giả hợp mà thành. Tự tánh nó là không, nên nói là vô ngã. Người đạt được lý đó thì chứng quả A-la-hán. Ngài tưởng chứng quả A-la-hán là niết bàn thật. Bây giờ nghe Phật nói Pháp Đại Thừa mới biết đó là niết bàn tạm, chứ không phải là niết bàn thật. Tu bao giờ công đức viên mãn thành Phật mới là niết bàn thật, Ngài không nghi ngờ nữa. Chánh văn. Khi mới nghe Phật nói, trong lòng rất sợ nghi, phải chăng ma giả Phật não loạn lòng ta ư? Phật dùng các món duyên, thí dụ khéo nói phô, lòng kia an như biển. Con nghe lưỡi nghi dứt, Phật nói thuở quá khứ, vô lượng Phật diệt độ, an trụ trong phương tiện, cũng đều nói Pháp đó. Phật hiện tại vị lai, số nhiều cũng vô lượng, cũng dùng các phương tiện, diễn nói Pháp như thế. Như Thế Tôn ngày nay, từ sanh đến xuất gia, đặng đạo chuyển Pháp Luân, cũng dùng phương tiện nói. Thế Tôn nói đạo Phật, ba uẩn không nói được, vì thế con định biết, không phải ma giả Phật. Con sa vào lưới nghi, cho là ma làm ra. Nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất nhiệm màu, nói suốt Pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng, nghi hối đã hết hẳn, an trụ trong thiệt trí. Con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chuyển Pháp Luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát. Giảng, khi mới nghe Phật nói những vị A-la-hán, duyên giác, tuy chứng niết bàn nhưng không phải thật, Ngài Xá Lợi Phất tưởng chừng như ma hóa ra Phật nói, vì ngày xưa Phật dạy Pháp Tứ Đế là lý chân thật, ngày nay lại nói diệt đế chưa phải là cứu cánh, chưa phải là niết bàn, nên Ngài nghi. Nhưng Ngài nghe Thế Tôn giảng chư Phật quá khứ, hiện tại vị lai, khi ra đời giáo hóa, đều dùng phương tiện như nhau. Trước khi nói ba thừa, rồi sau nói Phật thừa. Nhờ vậy mà Ngài tin chắc đó là lời Phật nói, không phải là ma. Nên Ngài nói rằng, nay nghe tiếng Phật rất êm dịu, sâu xa, nhiệm màu thanh tịnh. Ngài vui mừng hết nghi, tin chắc sẽ thành Phật, nói Pháp Đại Thừa, giáo hóa Bồ Tát. Tới đây Ngài Xá Lợi Phất có lòng tin bất thối chuyển, không còn lui sụp nữa, quyết định sẽ tiến tới quả Phật. Vì vậy mà sau này Phật thọ ký thành Phật. Chúng ta nghe Phật nói có đủ lòng tin rằng mình có sẵn tri kiến Phật, khởi tâm tu thì sẽ thành Phật không? Tri kiến Phật là cá nhân, là hạt giống Phật. Nếu đã tiến tu không thối chuyển thì nhất định sẽ thành Phật không nghi, và được thọ ký vô lượng kiếp về sau sẽ thành Phật, không cố định thời gian dài ngắn, quyết định sẽ thành Phật. Đó là then chốt mà người tụng hay trì kinh Pháp Hoa phải nắm vững. Nếu trì kinh Pháp Hoa mà còn mong cầu cho có phước để được giàu sang, vui tươi mát mẻ thì chưa đúng tinh thần trì kinh Pháp Hoa. Chánh văn: lúc bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, ta nay ở trong hàng trời người Sa Môn Bà La Môn mà nói, ta xưa từng ở nơi hai muôn ức Phật, vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông. Ông cũng lâu dài theo ta thọ học, ta dùng phương tiện dẫn dắt ông sanh vào trong pháp ta. Xá Lợi Phất, ta thuở xưa dạy ông chí nguyện Phật đạo, ông nay đều quên mà bèn tự nói đã được diệt độ. Ta nay lại muốn khiến ông nghĩ nhớ bổn nguyện cùng đạo đã làm, mà vì các thanh văn nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Giảng: Đức Phật Thích Ca mới thành Phật trong đời này, tại sao ở đây lại nói Đức Phật đã từng có hai muôn ức Phật, vì đạo vô thượng thường giáo hóa Ngài Xá Lợi Phất? Ngài Xá Lợi Phất cũng đã từ lâu theo Phật thọ học và được Phật phương tiện dẫn dắt cho vào Pháp Phật. Phật lâu xa đó chỉ là Phật Pháp Thân, còn Phật thành đạo ở Ấn Độ là Phật Hóa Thân. Đứng về mặt Pháp Thân thì ai cũng có Pháp Thân Phật, nên nói Phật từng giáo hóa từ xa xưa và đã từng dạy cho Ngài Xá Lợi Phất tu với chí nguyện thành Phật. Nhưng vì Ngài Xá Lợi Phất quên mất, khi nghe Pháp Nhị Thừa, Ngài tu được diệt độ, bèn cho là đủ. Vì vậy mà Đức Phật đã nhắc lại hạnh nguyện xưa của Ngài Xá Lợi Phất, rồi mới vì hàng thanh văn nói kinh Pháp Hoa, để thấy tất cả mọi người ai cũng có bản nguyện thành Phật. Bản nguyện đó chính là Phật tánh sẵn có nơi mỗi người. Nhưng vì quên, nên khi nghe Pháp nhỏ, liền chấp nhận và tu rồi tự hài lòng nơi đó. Bây giờ, Phật nhắc ai cũng sẵn có tri kiến Phật, và ai tu cũng sẽ thành Phật. Chừng đó mới chợt nhận ra tu là phải thành Phật, chứ từng bậc quả vị chỉ là tạm thời thôi. Chánh văn: Xá Lợi Phất, ông đến đời vị lai, quá vô lượng vô biên bất khả tư nghì kiếp, cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp, đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát, sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nước tên Ly Cấu, cõi đó bằng thẳng, thanh tịnh, đẹp đẽ, an ổn, giàu vui. Trời người đông đảo, lưu ly làm đất, có tám đường giao thông, dây bằng vàng ròng để dăn hai bên đường. Mé đường đều có hàng cây bằng bảy báu, thường có bông trái. Đức Hoa Quang Như Lai cũng dùng ba thừa giáo hóa chúng sanh. Xá Lợi Phất, lúc Đức Phật ra đời, dầu không phải đời ác, mà bởi bổn nguyện, nên nói pháp ba thừa. Kiếp đó tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bửu Trang Nghiêm? Vì trong cõi đó, dùng Bồ Tát làm Đại Bửu vậy. Các Bồ Tát đó, số đông vô lượng vô biên, bất khả tư nghì. Tính kể hay thí dụ, đều không kịp đếm được. Chẳng phải sức trí huệ của Phật, không ai có thể biết được. Khi muốn đi thì có bông đỡ chân. Các vị Bồ Tát đó không phải hàng mới phát tâm, đều đã trồng cội đức từ lâu, ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật, tịnh tu phạm hạnh, hằng được các Phật ngợi khen, thường tu trí huệ của Phật, đủ sức thần thông lớn, khéo biết tất cả các pháp môn, ngay thật không dối, chí niệm vững bền. Bực Bồ Tát như thế khắp đầy nước đó. Xá Lợi Phất, Đức Phật Hoa Quang thọ 12 tiểu kiếp, trừ lúc còn làm vương tử chưa thành Phật. Nhân dân nước đó thọ 8 tiểu kiếp, Đức Hoa Quang Như Lai quá 12 tiểu kiếp, thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho Kiên Mãn Bồ Tát mà bảo các tỳ kheo. Ông Kiên Mãn Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, cõi nước của Đức Phật đó cũng lại như đây. Xá Lợi Phất, sau khi Phật Hoa Quang đó diệt độ, chánh pháp trụ lại trong đời 32 tiểu kiếp, tượng pháp trụ trong đời cũng 32 tiểu kiếp. Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Xá Lợi Phất đời sau thành đấng Phật trí khắp, hiểu rằng Phật Hoa Quang sẽ độ vô lượng chúng, cúng dường vô số Phật, đầy đủ hạnh Bồ Tát, các công đức thập lực, chứng được đạo vô thượng, quá vô lượng kiếp rồi, kiếp tên đạo Bửu Nghiêm, cõi nước tên Ly Cấu, trong sạch không vết nhơ, dùng lưu ly làm đất, dây vàng giăng đường xá, cây bảy báo sắc đẹp, thường có hoa cùng trái. Bồ Tát trong cõi đó, chí niệm thường bền vững, thần thông ba la mật đều đã trọn đầy đủ. Nơi vô số Đức Phật, khéo học đạo Bồ Tát, những đại sĩ như thế, Phật Hoa Quang hóa độ. Lúc Phật làm vương tử, rời nước bỏ vinh hoa, nơi thân cuối rốt sau, xuất gia thành Phật đạo. Phật Hoa Quang trụ thế, thọ 12 tiểu kiếp, chúng nhân dân nước đó sống lâu 8 tiểu kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 32 tiểu kiếp, rộng độ các chúng sanh. Chánh pháp diệt hết rồi, tượng pháp cũng 32, xá lợi rộng truyền khắp, trời người khắp cúng dường. Phật Hoa Quang chỗ làm việc đó đều như thế. Đấng Lượng Túc Tôn kia rất hơn không ai bằng. Phật tức là thân ông, nên phải tự vui mừng. Giảng: Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất trong đời vị lai, vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp, cúng dường nghìn ức Phật, hộ trì chánh pháp, đầy đủ đạo hạnh của Bồ Tát, sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai. Phật thọ ký Ngài Xá Lợi Phất vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp sẽ thành Phật. Thời gian thành Phật quá xa, mà Ngài Xá Lợi Phất rất vui mừng, cho rằng được việc chưa từng có. Nếu chúng ta thời nay được Phật thọ ký, với thời gian lâu xa như vậy, sẽ thành Phật, chắc là không mừng, vì tu lâu quá nên ngán. Thọ ký khoảng 5-10 năm thành Phật, thì khả dĩ vui mừng và lo tu hành cho mau được kết quả. Có phải chúng ta sốt sắng mau thành Phật hơn Ngài Xá Lợi Phất không? Như trước đã nói, tri kiến Phật là cái không hạn cuộc ở trong không gian và thời gian, vì nó là cái chưa từng sanh cũng như chưa từng diệt. Cho nên nói bao nhiêu kiếp cũng là vô nghĩa. Chỉ biết mình có Phật tánh và tin mình sẽ tu thành Phật là đủ rồi. Chúng ta vì còn kẹt đến thời gian, chưa nhận ra tri kiến Phật, chỉ nhận cái thân tứ đại là mình, sống khoảng 5-60 năm là chết, nên nghe nói vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp thấy quá xa, không tin mình có thể thực hiện được. Đâu ngờ chính tri kiến Phật mới thật là mình. Ngài Xá Lợi Phất đã nhận ra tri kiến Phật chính là mình, biết có Phật nhân, chắc chắn Phật quả không mất phần, nên dầu có bỏ bao nhiêu cái thân tứ đại duyên hợp tạm bỡ này cũng không đáng kể. Chỉ cần Phật ấn chứng là an lòng là mãn nguyện rồi. Ngày nay chúng ta nghe nói tu khoảng 1 tỷ kiếp mới thành Phật thì buồn, thấy lâu xa quá, không đủ kiên nhẫn để tu, nên sao lãng thối chí. Đó là do tâm sinh diệt nhỏ hẹp, lệ thuộc thời gian. Nên nghe Phật nói đến thời gian lâu xa, không thể nghĩ lường, thì hoảng sợ, không đủ lòng tin. Có nhiều người tu hạn định trong khoảng thời gian 3 năm hoặc 5 năm phải đạt đạo. Thoạt nghe thì dường như người ấy có chí dũng mãnh, đáng khen. Nhưng nếu tu 3 năm, 5 năm mà không đạt đạo thì sao? Thố bồ đề tâm, đó là cái bệnh. Người tu mà nôn nóng mau thành đạo là người ý chí dũng mãnh hay là người tham lam lười nhác? Ví dụ, người chân yếu, nghe nói cảnh đẹp, nhưng đường dài thì ngao ngán không muốn đi. Với người chân khỏe, đường dài thì mặc đường dài, cứ nhắm đích mà thẳng tiến, không do dự, không ngại ngùng. Đó là người dõng mãnh, gan dạ, bền chí. Cũng vậy, chư Bồ Tát, Thanh Văn, trong Pháp hội, lòng tin và ý chí đã vững. Tuy Phật thọ ký, nhưng trong khoảng thời gian lâu xa như vậy, mà các ngài hoan hỷ vui mừng, tâm không chao động thối lui. Chúng ta ngày nay, lòng tin không vững, thiếu nghị lực, tu muốn cho mau đạt đạo nên dễ bị gạt, rơi vào đường tà, rẽ ngã này, tẻ ngã kia, rồi rốt cuộc không đến đích. Đó là cái bệnh chung của đa số người tu Phật hiện nay. Với người tu chân chính, một phen nghe Phật dạy, biết rõ tu là để giác ngộ thành Phật, lúc nào cũng thấy rõ lẽ thực hư của các pháp, không lầm, không mong dễ, không mong mau, không ham hào nhoáng hấp dẫn, cứ như thế mà sống cho đến khi hoàn tất triệt ngộ là đến đích thành Phật. Những cái hào nhoáng hấp dẫn thu hút là cái quảng cáo dối gạt người tu. Lý đạo chân thật thì thậm thâm vi diệu, lặng lẽ, không nổi bật, không phô trương màu mè để thu hút người. Nếu người tu Phật càng chạy theo những cái phô trương hấp dẫn là càng xa với đạo. Phật thọ ký, ngài Xá Lợi Phất thành Phật, nước tên Ly Cấu, kiếp tên Đại Bửu, cõi nước Ta Bà ngũ trược của Đức Phật Thích Ca, chúng sanh nhiều nghiệp ác, nên Phật mới phương tiện dùng ngũ thừa hoặc tam thừa để giáo hóa.
Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi theo dõi chương trình hôm nay. Thay cho lời kết, mời quý vị thưởng thức bài hát Nói Ít Niệm Nhiều của tác giả Vũ Ngọc Toản, được trình bày bởi ca sĩ Thanh Ngọc. Kính chúc quý vị một tuần mới tinh tấn và đầy an lạc.
Làm đem lòng người, xin hãy mỉm cười cho mặt thêm tươi, cho hoa thêm sắc, cho người thêm vui. Nói ít niệm nhiều, cười nhiều nhăn ít, ngủ ít thức nhiều, buổi chiều ăn ít. Khoan thai đi về, vững chãi khi ngồi, nằm nghiêng bên phải, nói ít niệm nhiều, ít ăn buổi chiều. Vững chãi khi ngồi. nằm nghiêng bên phải,